Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đề nghị hát quốc ca phải trả tiền tác quyền gây tranh cãi công luận.
Chúng ta nhiều về vấn đề đó. Càng bàn chúng ta tôi thấy chúng ta càng giờ. Chúng ta hơi kỹ càng, hơi vụn vặt trong vấn đề tác quyền.
Đó là phát biểu của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, Nguyễn Trung sẽ giới thiệu một số tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thái Lan cầu nguyện cho nạn nhân vụ đánh bom đẫm máu. Vệ sĩ thân cận của Mao Trạch Đông qua đời. Và quân đội Nga đến Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc diễu hành chưa từng có.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin về việc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng khi hai miền Nam Bắc bắn trọng pháo qua lại biên giới. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt quân đội nước này vào tình trạng báo động cao và tuyên bố tình trạng tương tự như chiến tranh ở các vùng tiền tuyến hôm thứ Sáu sau khi Bắc và Nam Triều Tiên bắn trọng pháo qua lại gần biên giới. Mời quý vị nghe Minh Phượng và Tấn Dương trình bày thêm chi tiết.
Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, tiếp theo một cuộc họp khẩn với Ban Quân ủy Trung ương Bắc Triều Tiên, ông Kim cho biết các đơn vị tiền phương sẽ đi vào tình trạng chiến tranh bắt đầu từ 5 giờ chiều, giờ địa phương, ngày thứ Sáu. Bình Nhưỡng đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự trước đây, kể cả trong những thời kỳ căng thẳng tăng cao vào năm 2010 và 2013. Trên nguyên tắc, hai nước vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi lẽ lệnh hưu chiến kết thúc xung đột vào thập niên 1950 đã không trở thành một hòa ước. Bạo động ngày hôm qua bắt đầu khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào các vị trí quân sự của Nam Triều Tiên dọc theo biên giới phía Tây. Miền Nam đã đáp lại bằng cách bắn đi mấy chục quả đại bác 155 ly nhắm vào miền Bắc. Không có bên nào báo cáo thiệt hại hay thương vong vì đạn pháo, phần lớn dường như rớt xuống dọc theo vùng phi quân sự 4 km chia cách hai nước Triều Tiên. Quan hệ Nam Bắc đã đặc biệt căng thẳng sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng là cài những quả mìn phát nổ trong tháng này ở gần biên giới làm hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương. Seoul đã đáp trả bằng cách tiếp tục phát đi những lời tuyên truyền chống miền Bắc bằng loa phóng thanh ở gần biên giới.
Hôm qua, miền Bắc cảnh báo sẽ tiến hành thêm các biện pháp quân sự nếu miền Nam không ngưng phát thanh trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Các giới chức Nam Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc phát thanh sẽ tiếp tục. Bắc Triều Tiên phủ nhận việc pháo kích, nhưng các hành động khiêu khích của miền Bắc rất rõ ràng. Theo lời phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, Jeong Jun-hee, ông John nói, sự phủ nhận có thể coi như một mưu toan lấy tay che mặt trời. Vì thế mà chúng tôi càng nghi ngờ về lòng thành thực của Bình Nhưỡng. Nhiều người trong đội Bình Nhưỡng sẽ thực hiện lời đe dọa sẽ phát động một hình thức tấn công có giới hạn sau kỳ hạn 48 tiếng đồng hồ trôi qua vào ngày thứ Bảy. Chuyên gia phân tích về Triều Tiên Daniel Pinkston thuộc nhóm khủng hoảng kinh tế ở Seoul nói, không bên nào cảm thấy có thể thoái lui, mà cũng không bên nào muốn có chiến tranh. Ông Pinkston nói, tôi nghĩ cả hai bên đều muốn tránh một cuộc xung đột ở cường độ cao, nhưng vẫn có khả năng tính toán sai hoặc vô tình leo thang.
Hôm qua, Hoa Kỳ tỏ ý quan ngại về bạo động xuyên biên giới và các giới chức ở Washington nói họ đang theo dõi sát tình hình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố những hành vi khiêu khích như thế của miền Bắc chỉ làm căng thẳng tăng cao hơn. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng tự chế trước các hành động và lập luận đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực. Căng thẳng diễn ra vào lúc các cuộc thao diễn hỗn hợp thường niên bắt đầu hôm thứ Hai mà miền Bắc lên án là để chuẩn bị cho chiến tranh. Những cuộc tập trận này có sự tham gia của Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác, trong đó có Vương quốc Anh, Canada và Australia. Ông Pinkston cho rằng sự hiện diện quân sự đa quốc trên bán đảo Triều Tiên có thể răn đe miền Bắc nhưng cũng có nhiều phần chắc sẽ có ảnh hưởng kiềm chế đối với miền Nam.
Those countries do not want to be entrapped.
Ông Pinkston nói các nước ấy không muốn bị mắc kẹt và lôi cuốn vào một cuộc xung đột quân sự chỉ vì một vài xô xát nhẹ và ít quả đại bác phóng qua vùng phi quân sự.
Nam Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất gọi là Jindoge 1, có nghĩa là nguy hiểm tức thời, có thể có tấn công hay xâm lược. Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Triều Tiên đã họp với Tổng thống Park Geun-hye về việc Bắc Triều Tiên pháo kích ở vùng biên giới. Hôm nay, bà Park đã đi thăm bản doanh của quân đoàn 3 ở phía nam Seoul. Hôm nay, Nam Triều Tiên cũng hạn chế việc ra vào khu công nghiệp Kaesong, một liên doanh giữa hai nước nằm ngay biên giới phía Bắc. Đây là vụ nổ súng qua lại đầu tiên giữa hai nước Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, khi binh sĩ Bắc Triều Tiên đến gần biên giới quân sự và không rút về sau khi miền Nam nổ súng cảnh báo, theo lời Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên khi đó. Các binh sĩ miền Bắc đã bắn trả trong cuộc nổ súng qua lại kéo dài 10 phút mà không có thương vong.
Thưa quý vị, nhiều buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại hiện trường vụ đánh bom gây chết người ở Bangkok, trong khi các quan chức Thái Lan vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về cuộc truy lùng những kẻ tấn công. Các quan chức cấp cao của Thái Lan cùng với các nhân vật tôn giáo đã tham dự buổi lễ liên tôn để tưởng nhớ tới 22 người đã thiệt mạng đầu tuần này tại đền Erawan trong vụ tấn công tệ hại nhất ở Thái Lan trong những năm gần đây. Giới hữu trách đã tăng cường tuần tra an ninh tại các địa điểm du lịch cũng như các khu vực khác nhau khắp thủ đô Bangkok. Các quan chức ngày hôm nay nhấn mạnh rằng vụ đánh bom có phần chắc không liên quan tới khủng bố quốc tế, trong khi vẫn ra chất bắt và công bố một hình ảnh phác họa nghi can chính mà họ nói là người nước ngoài. Ngay trong cơn hỗn loạn thông tin, các nhà lãnh đạo quân sự cầm quyền của Thái Lan đang đẩy mạnh việc trấn áp những ai tung tin đồn về thủ phạm vụ tấn công. Một phát ngôn viên của chính quyền quân nhân nói trên truyền hình ngày hôm nay rằng tất cả những người nào tung tin đồn trên mạng xã hội sẽ bị trừng trị. Cuộc điều tra hiện tập trung vào một đoạn băng an ninh ghi lại cảnh một thanh niên mảnh khảnh rời hiện trường sau khi bỏ lại một ba lô gần đền thờ ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Giới hữu trách chưa công bố tên hay quốc tịch của người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng nói rằng họ tin là anh ta đóng một vai trò nào đó trong vụ tấn công. Hai người khác trong đoạn video ban đầu cũng bị coi là nghi can, nhưng các quan chức sau đó nói họ không dính líu tới vụ tấn công. Trong khi đó, thì chủ tịch kênh truyền hình Nation TV của Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhân viên của hãng diễn lại hiện trường vụ đánh bom chết chóc ở Bangkok, làm ít nhất 20 người chết hôm 17 tháng 8. Trước đó, hôm qua, 21 tháng 8, một người sử dụng trên Twitter đã chụp ảnh một đoàn truyền hình giải một người đàn ông mặc áo giống như nghi can vụ đánh bom đền thờ Erawan và sau đó đăng bức hình này lên trên trang Twitter. Người này còn cho biết thêm rằng người dân đã chửi rủa diễn viên đóng vai nghi phạm trong khi cảnh sát yêu cầu người này đi chỗ khác. Vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội ở Thái Lan. Nhiều người chỉ trích kênh truyền hình, đồng thời kêu gọi những ai chịu trách nhiệm phải từ chức. Trong lời xin lỗi, chủ tịch kênh truyền hình Nation TV nói rằng cảm thấy hối tiếc vì không nghĩ về tác động của việc diễn lại hiện trường vụ đánh bom đối với công chúng, cũng như vì thiếu tôn trọng những người thiệt mạng. Ông nói thêm rằng Nation TV sẽ cân nhắc việc kỷ luật những ai chịu trách nhiệm. Cảnh sát Thái Lan trong tuần này đã công bố đoạn băng an ninh ghi lại quang cảnh đền Erawan, trong đó một nghi can chính mặc áo phông vàng đã bỏ lại một chiếc ba lô trước khi vụ nổ xảy ra. Tin kinh tế, cổ phiếu sụt giá mạnh ở Trung Quốc và khắp châu Á ngày hôm nay, sau khi các số liệu mới công bố về lĩnh vực sản xuất mang tính sống còn của Bắc Kinh thấp hơn so với dự kiến. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm 4,2% lúc đóng cửa, kéo dài tình trạng sụt giá trong tuần này tới 11%. Trong khi đó, chỉ số chính Thâm Quyến sụt giá 5,4%. Còn tại Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 3% lúc đóng cửa. Giá cổ phiếu cũng sụt giảm ở Hồng Kông, Seoul, Sydney, Singapore, Đài Loan, Bangkok và Jakarta. Tại Hoa Kỳ, các chỉ số chứng khoán hôm qua cũng đồng loạt sụt giá. Chỉ số công nghiệp Dow Jones và Standard & Poor's 500 đều giảm 2,1%. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất ở phố Wall trong vòng 18 tháng. Trong khi đó, hôm nay tình trạng bán tháo ở châu Á vẫn gia tăng sau khi chỉ số quản lý sức mua tài tân thường được theo dõi sát, cho thấy hoạt động sản xuất sụt giảm ở Trung Quốc trong tháng 8. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, cũng như việc liệu Bắc Kinh có tiếp tục tìm cách chống đỡ thị trường chứng khoán bất ổn hay không.
Nền kinh tế Trung Quốc hiện tăng trưởng chậm và có nhiều quan ngại rằng nước này có thể sẽ không đạt được mục tiêu GDP trong năm 2015 là khoảng 7%. Mức tăng trưởng đó bị coi là thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 11 năm, nhưng lại cao hơn so với mức của nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới. Việc Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ trong tháng được coi là một giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì hàng hóa xuất khẩu của nước này ở các thị trường nước ngoài sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng việc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ sẽ gây ra một cuộc chiến tiền tệ trong khu vực vì nhiều nước khác có thể giảm giá đồng tiền của họ để bảo vệ các thị trường xuất khẩu.
Thưa quý vị, các thành viên cực tả trong đảng Syriza cầm quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đang thành lập một đảng mới. 25 thành viên này nói việc tách ra này là kết quả của sự thất vọng của họ đối với việc ông Tsipras đi ngược lại lời hứa, không thực thi các biện pháp kiểm ước mới để đổi lấy kế hoạch cứu nguy của Liên hiệp châu Âu. Ông Tsipras từ chức và nói ông đã cố gắng hết sức tranh đấu để giữ lời hứa và đã đồng ý với thỏa thuận tốt nhất mà ông có được. Mời quý vị theo dõi Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ông Alexis Tsipras thông báo cho Tổng thống Prokopis Pavlopoulos việc ông từ chức hồi hôm qua. Ông Tsipras cũng kêu gọi mở cuộc bầu cử trước hạn vào ngày 20 tháng 9, chỉ 7 tháng sau khi ông lên nhậm chức.
Tôi muốn đệ đơn từ chức lên chính phủ và tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng rằng các tiến trình hợp hiến cần phải được xúc tiến ngay để chúng ta có thể tiếp tục hoạt động càng sớm càng tốt và theo đúng tiến trình dân sự hướng tới các cuộc bầu cử để dân chúng Hy Lạp có thể quyết định đất nước sẽ được hướng dẫn theo đường lối nào một cách an toàn và mau chóng vượt qua cơn khủng hoảng.
Trên đường phố Athens, một số công dân Hy Lạp nêu thắc mắc liệu các cuộc bầu cử có đem lại sự thay đổi chính trị ổn định hay không. Một nhà thiết kế nữ trang bày tỏ ý kiến. Bà này tự hỏi có gì phải lo nghĩ, người thắng cử kế tiếp cũng sẽ làm y hệt như những người đi trước. Thực không may là chúng ta đã quen với tình hình này. Nhưng sau nhiều tháng thương thuyết gay go với các nước chủ nợ của Hy Lạp, trước khi có được kế hoạch cứu nguy, có nhiều phần chắc các vị bộ trưởng tài chính ở Bruxelles và người dân Hy Lạp đều hy vọng đất nước sẽ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự lệ thuộc và tiến tới tình trạng tự túc tự cường. Thỏa thuận cứu nguy mới nhất này là kế hoạch thứ ba ở Hy Lạp trong vòng 5 năm. Quyết định của khu vực Euro đã cứu Hy Lạp ra khỏi tình trạng vỡ nợ và giúp nước này không bị đẩy ra khỏi khối 19 nước sử dụng đồng Euro ở châu Âu.
Trở lại châu Á, thưa quý vị, vệ sĩ chính của người sáng lập Trung Quốc ông Mao Trạch Đông, đồng thời là một nhân vật chính trong việc lật đổ Tứ Nhân Bang, đã qua đời ngày hôm nay, thọ 99 tuổi sau một thời gian lâm bệnh. Ông Uông Đông Hưng qua đời tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã dẫn lời một thông cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết như vậy. Thông cáo này ca ngợi ông Uông là một đảng viên xuất sắc, một chiến sĩ cộng sản trung thành qua thời gian và là một nhà cách mạng vô sản. Vệ sĩ sinh năm 1916 này là người đứng đầu nhóm vệ sĩ của ông Mao trong nhiều thập kỷ và là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo này trong nhiều năm. Tờ Southern Weekly ngày hôm nay trích lời ông Mao từng nói về người vệ sĩ thân cận của mình như sau: "Tôi không tin ai cả, tôi chỉ quen với việc Đông Hưng ở cạnh tôi." Nhưng vào tháng 10 năm 1976, chỉ chưa đầy một tháng sau cái chết của người thầy của mình, ông Uông đóng vai trò chính trong cuộc lật đổ Tứ Nhân Bang, hay còn được gọi là bè lũ bốn tên, tức các đồng minh thân cận của ông Mao, gồm cả bà quả phụ Giang Thanh, những người hoạt động tích cực trong cuộc cách mạng văn hóa. Ông Uông đã được thăng chức làm Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc một năm sau đó, nhưng đã bị buộc phải từ chức vào năm 1980 vì nhiều vấn đề như việc đánh giá ông Mao. Trong những năm cuối đời, mỗi năm ông Uông đều tới thăm khu tưởng niệm ông Mao ở Bắc Kinh, nhân sinh nhật cũng như ngày mất của nhà sáng lập Trung Quốc để đặt hoa nhớ tới người thầy của mình. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, 85 binh sĩ Nga đã tới Bắc Kinh hôm 19 tháng 8 để diễn tập cho một cuộc diễu hành được coi là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 tới ở quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản. Hoạt động này nhằm kỷ niệm chiến thắng năm 1945 của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Nhật trong Thế chiến thứ hai mà Trung Quốc gọi là chiến tranh thế giới chống phát xít. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã được mời tham dự. Thiếu tướng Khứ Nhuế, chỉ huy phó của cuộc diễu hành cho biết, đây là sự kiện chưa từng có đối với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc diễu hành sắp tới có thể kết nối quá khứ với tương lai, tăng cường các mối quan hệ của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế và cùng truyền bá lý tưởng hòa bình và phát triển. Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Trung Quốc đặc biệt ở việc không chỉ có quân đội Trung Quốc và nước ngoài mà còn có các cựu chiến binh đã từng chiến đấu cho Quốc dân đảng, phe chủ nghĩa dân tộc trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Theo ông Alexander Isayev, Học viện Khoa học thuộc Viện Viễn Đông của Nga, mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc diễu hành là để phô trương sức mạnh quân sự và chứng tỏ Trung Quốc là một cường quốc chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Các nhà lãnh đạo của tất cả các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng sẽ tham dự. Ông Vương Trầm Dương, một số cố vấn cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết sự tham gia của nước ngoài sẽ làm nổi bật các chiến thắng chung của quốc gia và gửi thông điệp thống nhất liên quan đến các vấn đề khu vực ngày nay. Ông Vương nói sự tham gia của các nước láng giềng là một cơ hội quan trọng để tăng cường mối quan hệ của Trung Quốc với họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua số điện thoại 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-80086 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Tranh cãi thu phí tác quyền quốc ca Việt Nam. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, mới đây đề nghị thu phí tác quyền bài Tiếng Quân Ca của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ca khúc đã trở thành quốc ca Việt Nam kể từ năm 1946 tới nay. Trung tâm VCPMC yêu cầu thu phí tác quyền khi ca khúc này được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật có bán lẫn không bán vé. Các hội nghị, các chương trình phục vụ văn nghệ cho bà con vùng sâu vùng xa và kể cả trong các tác phẩm kịch nghệ, điện ảnh. Một trong số các trường hợp mà trung tâm sẽ xem xét không thu phí là các buổi hát quốc ca chào cờ của học sinh mỗi đầu tuần. Vi phạm tác quyền lâu nay là một trong những vấn đề đau đầu tại Việt Nam, một trong những nước bị coi là chưa bảo vệ thích đáng các sản phẩm trí tuệ. Thế nhưng, đặt vấn đề tác quyền phí với bài quốc ca đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận. Người ủng hộ nói, việc thu phí tác quyền đối với quốc ca là việc làm bình thường như đối với tất cả các sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc làm này là đáng chê trách vì không thể thương mại hóa bài quốc ca, linh hồn của dân tộc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn kiêm giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nói rằng đề nghị thu phí tác quyền đối với bài hát quốc ca là một việc làm vụn vặt, làm tổn thương đến tác giả và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bài hát quốc ca. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng.
Khi từ thời mà cố nhạc sĩ Văn Cao còn sống, thì cái bài Tiếng Quân Ca nó đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam. Lúc đó gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, về sau là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì lúc đó thì nó cũng chưa bàn luận nặng nề đến cái phần bản quyền tác quyền của tác giả. Và tôi thì nghĩ khi mà nhạc sĩ còn sống, cái bài hát đó đã trở thành bài hát quốc ca của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái niềm tự hào, một cái niềm vinh dự cho nhạc sĩ. Và cái tác quyền lúc ấy nó không có nghĩa lý gì cả. Khi bài hát của mình sáng tác được trở thành một quốc ca của một quốc gia, tôi nghĩ rằng kể cả gia đình của nhạc sĩ Văn Cao, và ngay cả nếu như bây giờ nghệ sĩ Văn Cao nếu như còn sống, thì cũng không bao giờ ông đặt vấn đề về tác quyền đối với riêng tác phẩm này. Nó là niềm tự hào của dân tộc, đồng thời nó là niềm tự hào của chính ông. Và tôi nghĩ rằng khi nó được trở thành quốc ca rồi, không có cái tác quyền nào nó có thể so sánh được với cái điều đó. Ta đừng bàn quá kỹ càng vào tác quyền của một cái tác phẩm mà nó đã lớn như vậy, bởi vì không có cái tác quyền nào xứng đáng bằng cái niềm tự hào của ông và cái niềm tự hào của cả dân tộc khi đón nhận tác phẩm của ông. Nghĩ đấy là cái tác quyền lớn nhất. Thế cho nên là tôi nghĩ mọi người đừng có kỹ càng quá, mọi người cứ đừng có xét nét quá. Còn những cái bài hát nó có tính chất kinh doanh, nó có tính chất hát đi hát lại biểu diễn để thu lợi nhuận, thì lúc ấy cái tác quyền nó mới có giá trị. Những cái bài hát nó trở thành tài sản của dân tộc rồi, thì riêng cái chuyện đó nó đã là tác quyền lớn nhất, cái niềm tự hào lớn nhất cho mỗi một cái nghệ sĩ sáng tác.
Vâng, đó là nói về cái giá trị tinh thần. Thế còn cái giá trị vật chất của những cái tác phẩm trí tuệ đó thưa ông, thì nhiều người cho rằng là đã là một cái bài hát của chung mọi người thì cũng không có nghĩa rằng là mình quên cái công ơn của cái người sáng tác bằng những cái gì cụ thể nhất. Tại vì những cái bài hát khác được ghi nhận công ơn bằng vật chất thì tại sao những cái bài hát này...
Tôi nghĩ như thế này, đồng ý. Vâng. Nhưng nó không đáng kể, tôi nghĩ nó không đáng kể với cái phần vật chất. Bây giờ mỗi một cái lần nhà nước ta họp hành xong lại bị phải trả tiền một vài trăm nghìn, một vài triệu cho một lần cái bài hát ấy, thì tôi nghĩ nó không còn có tính chất thiêng liêng nữa. Cái tác quyền ấy không có giá trị bằng cái khi tác phẩm đó được tất cả mọi người trong nước ghi nhận nó, trân trọng nó. Mỗi khi cái ca khúc ấy cất lên là niềm tự hào dân tộc cất lên, và cả thế giới biết đến đấy là bài quốc ca Việt Nam. Cho nên đừng có kỹ càng quá về một cái tác quyền nhỏ nhoi của một tác phẩm. Nếu như tác phẩm đấy là tác phẩm để kinh doanh, để doanh thu thì ta bảo. Còn đây nó là chả có cái gì sánh được với cái điều đó. Và nếu để đánh đổi cái điều này với cái kia thì chắc chắn là nghệ sĩ văn cao, nhạc sĩ văn cao có còn sống hoặc là gia đình cũng không bao giờ muốn. Không, nhất khi ông còn sống chắc chắn ông không bao giờ đặt để tác quyền cái tác phẩm này.
Vâng.
Và cái tác phẩm này nó phi vật thể, đó là cái giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho nên đừng bàn nhiều về vấn đề đó. Càng bàn chúng ta, tôi thấy chúng ta càng dở. Chúng ta hơi kỹ càng, hơi vụn vặt trong vấn đề tác quyền.
Những cái điều ông nói rất là hợp lý về cái mặt gọi là tình, nhưng mà về mặt lý đó, thì nhiều người cho rằng là nếu mà luật mà có những cái sự ngoại trừ đó, thì bao nhiêu cái sự ngoại trừ khác cho xuể. Thành thử ra luật là phải áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp. Nếu mình vinh danh người ta về tinh thần thì cũng có một cái gì đó vinh danh người ta về cái mặt vật chất, về cái mặt cụ thể trong đời sống, cho nó xứng đáng với những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội.
Khi người ta đưa ra vấn đề tác quyền, tức là người ta nói đến cái nguồn thu, bởi vì tất cả những nguồn thu đấy đều xuất phát từ kinh doanh. Không thể mang bài hát của tôi đi hát để kiếm tiền, trong khi đó không trả tiền tôi.
Vâng.
Nhưng đây, cái bài hát quốc ca này chắc chắn không bao giờ dùng để kinh doanh, không bao giờ thu lợi trong mỗi khi bài hát quốc ca này cất lên, không có nguồn lợi về kinh tế, thì đừng bao giờ nói đến chữ thu tác quyền ở tác phẩm này. Tôi nghĩ thế, nó hợp lý hơn.
Tin cho hay, vợ nhạc sĩ Văn Cao, bà Nghiêm Thúy Bằng, từ năm 2010 đã có thư hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cho công chúng, quốc hội và nhà nước. Báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8 dẫn lời con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao nói rằng việc hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca chưa được sự thống nhất trong gia đình. Và vẫn theo lời ông, gia đình vẫn giao cho trung tâm BCPMC thu tiền tác quyền đối với bài hát này. Hiện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chưa tiết lộ cụ thể số phí tác quyền sẽ thu là bao nhiêu đối với bài hát quốc ca.
Tiếp tục phân tích quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ phải làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, tức IS, và kiểm soát biên giới.
We do want Turkey to do more.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ muốn Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều biện pháp hơn trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm là thắc mắc cụ thể là việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch không kích của Liên minh. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý trên nguyên tắc làm như thế, nay họ cần phải gia nhập liên minh gọi là NATO đó và dự phần vào chiến dịch. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý để cho các phản lực cơ của Hoa Kỳ tấn công nhà nước Hồi giáo được sử dụng căn cứ không quân Incirlik, nhưng lại tập trung vào việc tăng cường tham gia quân sự trong vùng trong cuộc chiến kéo dài lâu nay nhắm vào du kích quân người Kurd. Hoa Kỳ hy vọng một sự chú ý tương tự được dành cho các chiến binh Hồi giáo băng qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq và Syria.
We need them also as a neighbor to this conflict.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói thêm rằng liên minh cần đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tư thế một lân quốc trong vùng xung đột này, như một đồng minh lâu năm của NATO và là một thành viên có trách nhiệm trong liên minh chống nhà nước Hồi giáo để kiểm soát biên giới, đường biên giới dài tiếp giáp với cả Syria và Iraq ở mức cao hơn so với năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói Tổng thống Barack Obama cũng từng tham gia các cuộc thảo luận tích cực về sự can dự nhiều hơn của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Carter cũng nói ông tin là nhà nước Hồi giáo sẽ bị đánh bại và Hoa Kỳ đang sử dụng sách lược đúng đắn. Như ông nói, cuộc chiến là phức tạp và mất nhiều công khó.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cảnh sát chống bạo động ở Macedonia đã trấn áp các đám đông di dân phẫn nộ vì bị kẹt trên một vùng đất hoang trên biên giới với Hy Lạp sau khi Macedonia tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày hôm qua. Các di dân tiến tới hàng rào trên biên giới để tìm cách vượt Macedonia vào Liên hiệp châu Âu để tìm kiếm việc làm và điều kiện sống tốt hơn. Hôm nay, cảnh sát chống bạo loạn đã phải sử dụng hơi cay, lựu đạn gây choáng và hàng rào thép gai để cô lập đám đông. Hôm qua, Macedonia tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thông báo sẽ triển khai binh sĩ tới biên giới với Hy Lạp để ngăn chặn các di dân bất hợp pháp tràn vào nước này. Biện pháp đó đã làm ít nhất 1.500 người gồm cả phụ nữ và trẻ em bị kẹt lại trên vùng đất hoang giữa hai nước. Khoảng 2.000 người từ Hy Lạp xâm nhập vào Macedonia mỗi ngày và quốc gia nghèo khó này đang phải chật vật đối phó với làn sóng di dân. Phần lớn các di dân là công dân Afghanistan, Iraq và Syria. Họ buộc phải bỏ nước ra đi để tránh chiến tranh khủng bố và nghèo đói và mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước giàu có thuộc Liên hiệp châu Âu. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 160.000 người di dân đã tới Hy Lạp trong năm nay. Họ tới châu Âu bằng đường bộ hoặc đường sắt qua ngã Macedonia và Serbia. Nhiều người di dân nói cần phải gấp rút tìm cách qua phương Tây trước khi Hungary tìm cách hoàn tất một hàng rào dọc theo biên giới của nước này. Và tin cuối, thưa quý vị, người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế ngày hôm qua đã hạ giảm tầm quan trọng của một bản tin nói rằng cơ quan thanh tra hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ cho phép Iran tự mình thực hiện các cuộc thanh tra hạt nhân trong khuôn khổ một thỏa thuận đa phương đạt được tháng trước tại Vienna. Phát biểu được đưa ra tiếp theo những khẳng định của hãng thông tấn của Mỹ là AP hôm thứ Tư, nói rằng văn bản dự thảo của một thỏa thuận phụ cho thấy Iran có thể sử dụng các thanh sát viên của mình để kiểm tra căn cứ quân sự Pachin ở phía nam Tehran. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói, những phát biểu như thế gây sai lạc cho đường lối mà chúng tôi sẽ tiến hành công tác kiểm chứng quan trọng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.